chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, huyện Cờ Đỏ đã hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là một tiền đề quan trọng để địa phương tự tin rà soát, đối chiếu và tiếp tục nâng chất các tiêu chí chưa bền vững, tiến hành tổng kết đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Trường tiểu học Bình Thủy đã và đang phát triển về mọi mặt, trở thành địa chỉ tin cậy về dạy tốt học tốt của ngành giáo dục địa phương nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn tích cực hỗ trợ chị em hội viên trong phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhờ đó, nhiều chị em đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bằng chính nghị lực của mình.
Trước khi theo dõi những nội dung vừa đề cập, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý thính giả, sáng nay ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc và trao đổi với ngài Madan Hohansethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao đổi với ngài Madan Hohansethi về nhu cầu của thành phố trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Cần Thơ tại Ấn Độ dự kiến vào cuối tháng năm tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo kết nối India Cần Thơ City với mục đích kết nối doanh nghiệp nhập khẩu của Ấn Độ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến của thành phố Cần Thơ, giới thiệu quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ, hỗ trợ thành phố Cần Thơ thăm và làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ nhằm mời gọi hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, trọng tâm là mời gọi nhà đầu tư Ấn Độ thực hiện dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào khu công nghiệp thông tin tập trung của thành phố Cần Thơ, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế du lịch với chính quyền hai địa phương như hai bên trao đổi.
Buổi làm việc còn ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Phong Điền vừa tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Giang Gừa nhân dịp lễ cúng bà Thượng Động Cố Hỷ 28 tháng 2 năm 2023 âm lịch.
Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh nhân lịch sử văn hóa, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì quê hương Cần Thơ. Sau nghi thức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã tham quan khu di tích lịch sử Giang Gừa. Được biết, khu di tích lịch sử Giang Gừa xưa kia là một Giang Gừa khổng lồ với những thân rễ bò ngang dọc nhiều tầng, nhiều lớp và là căn cứ cách mạng của quân và dân ta trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Năm 2013, Giang Gừa được xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố và cây gừa cổ thụ nơi đây được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Đặc biệt, vào ngày 28 tháng 2 âm lịch hàng năm thì Ban Quản lý Di tích tổ chức lễ cúng bà Thượng Động Cố Hỷ, cầu mong bình an, thuận lợi trong công việc làm ăn, mùa vụ tốt tươi. Hôm qua, tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tặng quà cho gia đình vừa khó tiêu biểu và trao học bổng Nguyễn Thị Định.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận Ninh Kiều gửi lời chúc mừng đến các gia đình, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các cán bộ công chức, viên chức hãy dành nhiều điều kiện tốt hơn nữa để xây dựng gia đình mình luôn là tổ ấm hạnh phúc, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần tích cực trong sự nghiệp trồng người của Đảng và nhà nước ta, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội phát triển bền vững, đồng thời giữ gìn phát huy truyền thống, đạo lý và tinh thần nhân văn sâu sắc trong mối quan hệ gia đình của người Việt Nam nói chung và người dân Ninh Kiều nói riêng, theo tiêu chí người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.
Cũng tại buổi họp mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã trao tặng 44 phần quà cho các gia đình vượt khó tiêu biểu và học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh vượt khó học tốt với tổng giá trị 29.200.000 đồng. Cùng thời gian này, huyện Cờ Đỏ cũng tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Việc tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển xã hội.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong những năm qua, huyện Cờ Đỏ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình văn hóa, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân. Năm 2022, toàn huyện có trên 29.000 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 97%. Đây là điều kiện để từng gia đình phát triển bền vững về mọi mặt, là những tế bào lành mạnh của xã hội.
Trước đó, huyện Cờ Đỏ tổ chức hội thi nấu ăn, đua xe Honda chậm và kéo co, tạo không khí vui tươi nhân ngày họp mặt. Ban tổ chức hội thi đã trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia hội thi. Hôm qua, lãnh đạo huyện Thới Lai đến kiểm tra thực tế về công tác khắc phục sự cố sạt lở tuyến sông Ô Môn, xã Thới Thạnh.
Trước đó, vụ sạt lở xảy ra trên tuyến sông Ô Môn thuộc ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh với chiều dài 26m, ăn sâu vào đất liền 12m, ước thiệt hại tài sản khoảng 800 triệu đồng. Nguyên nhân gây ra sạt lở là do lưu lượng tàu thuyền trên tuyến sông rất lớn, cộng thêm địa hình lòng sông khá sâu, đường bờ dốc đứng, có nhiều hàm ếch ăn sâu vào bờ. Ngay sau đó, địa phương cũng đã khắc phục hậu quả, bố trí lực lượng tại chỗ lắp đặt biển báo, dăng dây cảnh báo, dùng bạt cao su che phủ đoạn sạt lở để giữ ổn định nền đường, tránh sạt lở thêm, với kinh phí gia cố là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, điểm sạt lở khiến cho việc đi lại của bà con nơi đây gặp khó khăn, nhất là các em nhỏ đi học không đảm bảo an toàn.
Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện Thới Lai đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh, đơn vị thi công cấm cừ ngay điểm sạt lở nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục mở rộng, đồng thời đã mở lối đi tạm qua khu vực này để cho bà con thuận tiện trong việc lưu thông, việc đưa đón các em học sinh đến các trường gần khu vực sạt lở được đảm bảo an toàn ổn định, đồng thời cảnh báo cho bà con hạn chế lưu thông qua khu vực này. Nếu có lưu thông qua thì cần hạn chế tải trọng và lưu thông nhanh để tránh sự cố xảy ra tại khu vực sạt lở. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Cờ Đỏ đã tổ chức các buổi lễ công bố và hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là một tiền đề quan trọng để địa phương tự tin rà soát, đối chiếu và tiếp tục nâng chất các tiêu chí chưa bền vững, tiến hành tổng kết, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cuối năm 2022, Cờ Đỏ có thêm 3 xã Thới Đông, Thới Xuân và Thạnh Phú được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Việc hoàn thiện các tiêu chí nâng cao đã đưa vùng ngoại thành Cờ Đỏ trở thành những miền quê đáng sống ở Cần Thơ. Các năm qua, chỉ tính riêng 3 xã vừa đạt chuẩn, Cờ Đỏ đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư trên 481 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó ngân sách chiếm gần 66%. Giai đoạn 2021-2025, trong 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, thì có 3 tiêu chí mới về hành chính công, tiếp cận pháp luật và chất lượng môi trường sống, cùng nhiều chỉ tiêu yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước. Đây là một thách thức, nhưng không phải vì thế mà chính quyền các xã và nhân dân là nản lòng, và kết quả thì đã như mong muốn. Nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, một người con của xã Thạnh Phú, trở về và cảm nhận sự đổi thay của quê hương như sau.
Xã được đạt chuẩn nông thôn và nâng cao thì đó là một cái điều mình rất là vui và hạnh phúc. Mà thực tế nhất là chỗ Thu Vân ở hiện tại bây giờ là rất là khang trang và cầu đường đã khang trang và đi đứng rất là thuận tiện.
Hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cho biết bước đi tiếp theo của địa phương.
Vừa qua năm 2023 thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã xây dựng kế hoạch và đăng ký với thành phố để chọn xã Đông Hiệp để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và chọn xã Thới Hưng và xã Trung Hưng phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và cũng đã dự trù kinh phí trình hội đồng nhân dân để phân bổ kinh phí để các địa phương này xây dựng đồng bộ cái kết cấu kinh tế xã hội làm cơ sở để nâng chất các cái tiêu chí để đạt cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo bộ tiêu chí của thành phố Cần Thơ, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải đáp ứng các yêu cầu. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét công nhận phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập của xã nông thôn mới nâng cao. Có ít nhất một mô hình ấp thông minh có lĩnh vực nổi trội về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, cảnh quan môi trường hay chuyển đổi số. Do vậy, chính quyền các xã cần đẩy mạnh khai thác tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế, tạo bước đột phá để làm chuyển biến mạnh về cơ cấu kinh tế và văn hóa xã hội. Ông Võ Thuận Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Đông, thông tin thêm các tiêu chí cần nâng chất lên kiểu mẫu.
Để tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì xã Thới Đông tập trung một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là về cái tiêu chí số 1 là phải chỉ đạo làm sao thực hiện được cái sản phẩm chủ lực bán trên cái sàn thương mại điện tử. Cái thứ hai là thực hiện cái chuyển đổi số.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhớ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Phú nói:
thì địa phương cũng phải huy động thêm các cái nguồn lực trong và ngoài địa bàn, cũng như là tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện để tranh thủ các nguồn lực từ vốn nhà nước, rồi ngân hàng chính sách xã hội, hay là vận động các cái doanh nghiệp để huy động các cái nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, các cái thiết bị, rồi các cái cơ sở vật chất để đảm bảo đạt được các cái tiêu chí theo quy định về nông thôn mới kiểu mẫu.
Nông thôn mới kiểu mẫu là bước tiến cao hơn, hướng đến sự phát triển toàn diện hơn, để diện mạo nông thôn ngày càng văn minh hiện đại và rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị nông thôn. Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chắc chắn có nhiều thử thách, nhưng với kinh nghiệm và nền tảng đã đạt được, Cờ Đỏ rất tự tin cùng nhân dân sẽ tiếp tục xây dựng quê hương.
Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới.
Với những dự tính phương án thi mới, các đánh giá mới phần nào giúp cho học sinh và giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị học tập tốt hơn trong giai đoạn tới. Các giáo viên bày tỏ mong muốn về việc cần tổ chức một kỳ thi thật nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp bậc trung học phổ thông.
Theo dự thảo thì học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực của người học. Lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn lịch sử. Các em mong muốn có sự cải tiến cách ra đề để không phải học thuộc lòng sự kiện.
Năm học này, các trường trung học phổ thông cũng đang có sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với các hình thức kiểm tra mới. Như môn ngữ văn, các em đã làm quen với các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi hoàn thành theo định hướng đánh giá năng lực. Chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì phải chờ thêm 1 năm nữa.
Theo chuyên gia giáo dục và tuyển sinh thì mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông. Còn việc tuyển sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông nên do các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai quyết định số 2195 và quyết định số 4280 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng đối tượng cấp học trên địa bàn, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu như chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định, quản lý chất lượng nước uống từ các máy nước uống tiệt khuẩn, máy lọc nước trong các cơ sở giáo dục. Các đơn vị cần kiểm soát các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc trong chương trình giới thiệu, quảng cáo, bán, hỗ trợ nhân đạo mà các tổ chức cá nhân thực hiện trong khu vực trường học.
Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thì các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh xử lý.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố còn yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh, học viên thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
Nằm tại trung tâm quận Bình Thủy là ngôi trường có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển của quận. Trường tiểu học Bình Thủy đã không ngừng phát triển về mọi mặt và đang tiếp tục khẳng định mình bằng những kết quả tốt trên mọi phương diện giáo dục, trở thành địa chỉ tin cậy, dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục địa phương nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.
Hàng năm nhà trường đều vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%. Duy trì sĩ số từ đầu năm đến cuối năm đạt 100%. Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn làm trường điểm chỉ đạo xây dựng trường học điển hình đổi mới. Năm học 2022-2023 là một trong 10 trường được chọn thực hiện thí điểm giáo dục STEM. chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành. Tỷ lệ học sinh hoàn thành các chương trình tiểu học nhiều năm qua đều đạt 100%. Bà Trần Ngọc Hân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy nói.
Thì nhiệm vụ của nhà trường và giáo viên sẽ tuyên truyền đến phụ huynh, giúp cho phụ huynh hiểu được cái cách dạy con em mình, cũng như là hiểu được về cái chương trình sách giáo khoa mới, chủ trương về giáo dục theo cái quan điểm đổi mới là làm tốt cái công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. Thì nhà trường thường xuyên tổ chức trao đổi về đổi mới phương pháp dạy học trong cái việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Thì nhà trường động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia tất cả các cái hoạt động của ngành phát động.
Trong các năm học qua, nhà trường đều tổ chức các hội thi, hội giao lưu cấp trường và cử giáo viên học sinh tham dự các phong trào thi đua do quận và thành phố tổ chức, đạt được các giải cao. Điều đặc biệt ở trường tiểu học Bình Thủy là các em được các thầy cô khuyến khích sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật thông qua các sân chơi bổ ích như tham gia ngày hội Robothon và WeCode các cấp và đạt được nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến quốc gia. Em Nguyễn Phạm Khánh Lam, học sinh trường tiểu học Bình Thủy cho biết.
Khi con đạt được giải nhất cuộc thi Robothon cấp quốc gia năm 2023 thì con cảm thấy rất là vui và được học được thêm nhiều kiến thức mới như lập trình và chạy robot. Thời gian tới con sẽ cố gắng luyện tập để chuẩn bị thi cấp quốc tế ở bên Malaysia và con sẽ cố gắng để đạt được những thành tích như mình mong muốn.
Cô Phạm Thị Trúc Linh, giáo viên trường tiểu học Bình Thủy cho biết thêm.
Qua cái quá trình dạy các bé về cái môn khoa học máy tính và robot ở tại trường thì em thấy một số bé có cái ý tưởng rất là hay và có thể thực hiện được. Thì dựa trên đó thì em hỗ trợ cho các bé thêm một số cái kiến thức về lập trình cũng như là cái phần cứng điện tử để các bé có thể hoàn thiện cái sản phẩm của mình.
Từ những thành tích đạt được, nhiều năm liền, trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2017-2018, trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Năm học 2018-2019, trường được trao huân chương lao động hạng nhì và cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bà Lê Thị Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cho biết.
Trường Tiểu học Bình Thủy là một trong những cái đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo quận trong các cái phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt thì đối với trường Tiểu học Bình Thủy thì nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục và đào tạo quận. Các phong trào thi đua thì nhà trường luôn đạt cái thành tích cao, trong đó có những cái thành tích là đạt giải đối với thành phố, quốc gia cũng như quốc tế. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như nhân viên của nhà trường thì hết sức đoàn kết. Chính cái sự đoàn kết đó đã tạo động lực cho nhà trường ngày càng phát triển và nâng cao cái chất lượng giáo dục.
Tự hào về những kết quả đã có, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Bình Thủy càng quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả cao hơn trong dạy và học. Tiếp theo đây là các tin tức đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của quận Ô Môn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của quận Ô Môn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có hơn 13.900 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2.930 người, số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 118.460 người. Với độ bao phủ đạt hơn 92% dân số. Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn đảm bảo đầy đủ kịp thời đúng quy định. Trong năm, có 9.541 người đang được quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền gần 148 tỷ 700 triệu đồng. Đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 266.700 lượt người, với chi phí gần 63 tỷ đồng. Công tác đăng ký cài đặt VSSID, bảo hiểm xã hội số cũng được triển khai thực hiện hiệu quả.
Dịp này có 21 tập thể và 55 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tặng giấy khen vì đã thực hiện tốt công tác vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. Ban chỉ đạo 138 xã Đông Thuận, huyện Thới Lai vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã năm 2023.
Năm 2023, Ban chỉ đạo 138 huyện Thới Lai lựa chọn xã Đông Thuận là địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội để tập trung chuyển hóa địa bàn với các chỉ tiêu đặt ra, là tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%. Địa bàn được lựa chọn chuyển hóa củng cố được hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết. Xây dựng hoặc củng cố ít nhất một mô hình vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, hoạt động hiệu quả. 100% hộ dân tại xã được phổ biến tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trên 95% người nghiện chất dạng thuốc phiện tại xã được điều trị methadone.
Hội nông dân quận Thốt Nốt vừa phối hợp tổ chức hội thảo hướng dẫn sản xuất phân hữu cơ sinh học tại nông hộ và quy trình sử dụng phân hữu cơ sinh học trên cây ăn trái, lúa và rau màu cho gần 50 hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn quận.
Theo đó, các hội viên đã được ngành chức năng triển khai truyền đạt những kiến thức cơ bản về rác thải nông nghiệp, các nguy cơ gây ô nhiễm từ chất thải, lợi ích và các biện pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ sinh học, sử dụng chế phẩm vi sinh vật để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Đồng thời được giới thiệu những tiến bộ mới về kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ sinh học quy mô hộ gia đình từ các loại chất thải hữu cơ.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức cuộc gặp gỡ đối thoại giữa công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp GEN với các hội viên nông dân là thành viên của các tổ hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn.
Tại đây, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp GEN đã giới thiệu sơ lược về quy mô hoạt động, số lượng thu mua các mặt hàng nông sản xuất khẩu các nước. Để hợp tác với bà con nhà vườn Phong Điền, công ty cũng có các chính sách như sẽ hợp đồng với các vùng trồng có cấp mã số vùng trồng, sản xuất nông sản sạch, mua theo giá thị trường và thu mua hết vườn. Bên cạnh đó, công ty sẽ có đội ngũ hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con sản xuất theo quy trình sạch, an toàn thực phẩm và hỗ trợ các thủ tục đăng ký mã số vùng trồng đối với diện tích lớn.
Còn ở quận Ô Môn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tích cực hỗ trợ chị em hội viên trong phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhờ nguồn vốn này mà nhiều chị em đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bằng chính nghị lực của mình.
Tham gia tổ chức hội đã lâu, chị Mai Úc Mười, ngụ khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, luôn nhận được sự quan tâm động viên của cán bộ hội, khu vực và phường. Trước đây, khi chưa được tiếp cận với chính sách vay vốn ủy thác, gia đình chị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có đồng vốn khởi nghiệp. Thì bây giờ, kinh tế gia đình đã ổn định. Chị Úc Mười bộc bạch.
Tham gia trong hội phụ nữ cũng lâu lắm rồi, cũng cỡ chục năm, mười mấy năm vậy. Thì hội phụ nữ cũng cho vay vốn đang làm ăn, buôn bán hay là hoặc là nuôi heo này kia. Dây cũng nhiều đợt lắm, mong đợt rồi dây được 10 triệu rồi sao nâng vốn lên được 20 và giờ nâng tới lên 40 rồi.
Điểm nổi bật trong công tác hội phụ nữ ở quận Ô Môn đó là kêu gọi tập hợp chị em hội viên tham gia các mô hình tổ hợp tác phát triển kinh tế tại địa phương như tổ hợp tác may gia công, tổ hợp tác đan lưới, đan lúa. Các công việc này đều nhẹ nhàng, phù hợp với tay nghề của chị em, đặc biệt là những lao động nhàn rỗi tại địa phương. Các chị em khi tham gia vào các mô hình này đều được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp. Chị Đặng Thị Hồng Nhiệm, ngụ phường Thới An cho biết.
Dạ, trong quá trình đó là hỗ trợ mà theo kẹn hỗ trợ của nhà nước, với lại mà hội phụ nữ mình tổ chức cái tổ hợp mai, rồi mọi người, những cái người mà biết mai này nọ rồi mà tụ họp lại để mở cái tổ hợp mai á, thì nhà nước cũng có hỗ trợ cho em mà 50 triệu để mà lo sắm mà dụng cụ để mà mai á. Dạ, một ngày bình quân là khoảng 50 đồ. Mà em làm khoảng một ngày thu nhập của em được 150 tới 180.
Chị Lê Thị Thúy ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa cũng nói rằng
tôi thấy mà mình nhận từ hồi mình nhận mai tới giờ thì chuyện mặn nó ổn định, tại vì mình ở nhà mình làm được rồi mình đưa cháu đi học. Rồi chị em vòng vòng người ta thấy vậy rồi người ta hỏi thì mình chỉ người ta mai. Mấy người không biết đó mình cũng có chỉ. Chỉ người ta mai rồi người ta mua máy gì người ta mai. Cũng trước khi mình cũng đâu có tiền đâu mà mình chưa có mai, mình cũng đâu có tiền đâu mà mua máy mua đồ. Tại vì cái máy này mai cái này là nặng tiền lắm. Hội phụ nữ của phường vậy chứ, hỗ trợ vốn cho mình số tiền là 40 triệu.
Đến nay các cấp hội đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội phát vay với tổng dư nợ gần 147 tỷ đồng cho 4.256 hộ vay. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn đặt ra mục tiêu giúp 20 hội viên phụ nữ thoát nghèo, 79 hội viên phụ nữ thoát cận nghèo. nguồn vốn vay ủy thác sẽ là đòn bẩy để hội hoàn thành chỉ tiêu này. Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn cho hay.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận có xây dựng cái kế hoạch sẽ phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục giải ngân những cái dự án hoặc là những cái mô hình cụ thể của chị em ở trong thực tế để chị em có thêm cái nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời thì cũng tranh thủ phối hợp với các đơn vị, các ngành có liên quan hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là về cái cách thức cải tiến khoa học kỹ thuật để cho chị em áp dụng vào, từ đó các cái mô hình kinh tế phát triển cao hơn.
Hỗ trợ nguồn vốn vay đúng đối tượng, mục đích, nhu cầu sẽ mang lại hiệu quả tích cực để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin thế giới. Chiều hôm qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp không chính thức ở Điện Kremlin. Cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có mặt ở thủ đô Moscow và bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Hai nguyên thủ đã gọi nhau là người bạn thân thiết và bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương.
Tổng thống Putin khẳng định những bước quan trọng trong sự phát triển quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được thực hiện trong 10 năm qua, kể từ khi ông Tập Cận Bình có chuyến thăm đầu tiên đến Nga với tư cách là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng hơn gấp đôi, hiện ở mức 185 tỷ đô la. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đã nghiên cứu đề xuất hòa bình Ukraine do Bắc Kinh công bố và bày tỏ tôn trọng những giải pháp được đưa ra. Ông Putin nhấn mạnh Nga luôn cởi mở với quá trình đàm phán và sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề này, bao gồm cả sáng kiến của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ca ngợi sự phát triển quan hệ song phương và nhấn mạnh Bắc Kinh cần phối hợp chặt chẽ hơn với Moscow trên nền tảng đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Theo Điện Kremlin, cuộc hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra trong chiều nay. Indonesia, nước chủ nhà của ASEAN 2023, vừa công bố ba trọng tâm chính của các hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm nay với chủ đề ASEAN quan trọng, tâm điểm tăng trưởng. Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, trọng tâm thứ nhất là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Về trọng tâm thứ hai, tâm điểm tăng trưởng, bà Retno cho rằng ASEAN có ba tài sản để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gồm lợi thế nhân khẩu học, tăng trưởng kinh tế ASEAN luôn cao hơn mức trung bình của thế giới và hòa bình ổn định trong khu vực. Trọng tâm thứ ba là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Indonesia sẽ xây dựng các hoạt động cụ thể dựa trên ba trọng tâm này.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi thêm 2.000 tỷ yên, tương đương gần 15,3 tỷ đô la Mỹ, từ quỹ dự phòng để tài trợ cho các biện pháp bổ sung nhằm giảm bớt tác động của lạm phát đối với nền kinh tế của nước này. Dự kiến một phần số tiền trên sẽ được sử dụng để trợ cấp trực tiếp một lần bằng tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, với mức hỗ trợ là 30.000 yên, tương đương 230 đô la một hộ. Số tiền trợ cấp cho các hộ gia đình đang nuôi con nhỏ là khoảng 380 đô la cho mỗi trẻ.
Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ thêm 9 tỷ 200 triệu đô la cho các chính quyền địa phương để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản sẽ thảo luận kế hoạch trên với liên minh cầm quyền trước khi thông qua kế hoạch chi tiêu này dự kiến sau 2 ngày nữa.
Giá cả tăng vọt, đồng nội tệ mất giá tới 98% so với đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ được đưa vào sử dụng phổ biến tại Liban. Thế nhưng trên thị trường tồn tại nhiều loại tỷ giá, cho nên người dân Liban giờ đây đi mua cái gì cũng đau đầu, không chỉ vì giá mà còn cả bài toán tính tỷ giá.
Kinh tế Liban bắt đầu tuột dốc từ mấy thập kỷ trước, chính phủ lại chậm chạp trong việc thống nhất áp dụng chỉ một tỷ giá. Vậy nên, những cơn đau đầu vì các con tính của cả người mua lẫn người bán vẫn tiếp tục hàng ngày ở các cửa hàng tại đất nước này không biết đến lúc nào.
30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.